Đây bây giờ Ngài dạy: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Bất nhân sang bán, chỉ sang bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Ngài bảo rằng mình phải xét, mình phải quán chiếu cái lời nói ác của họ đó, lời nói dữ của họ đó, giống như nó là cái công đức cho mình. Đó. Thử tác thành ngô thiện tri thức, người chửi bới mắng nhiếc mình đó là thiện tri thức của mình đó. Quý vị thấy dễ chịu không? Phải quán xét cái lời nói dữ, nói ác của người là công đức, người đó là thiện tri thức của mình. Tôi giải thích hai câu này rộng cho quý vị thấy. Ở thế gian, kể cả ở trong chùa, nghe người ta khen mình tu hay, mình tu giỏi, mình tu chân chính, có buồn không? Mà có khi mình tu dở mà họ khen mình tu hay, mình có buồn không? Đó là trường hợp đặc biệt. Mình tu dở mà khen tu hay, mình có khi nào nói: ê đừng nói bậy à, tu dở lắm, dám nói vậy không? Hay nói: thầy đó tu hay quá, tu thật là bậc đại tri thức của chúng con đó. Nghe nói vậy cái thì hài lòng cười, phải không? Mà thiệt tình là mình dở, mình biết. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Rồi người thế gian cũng vậy, gặp cái họ tán mình, họ khen mình thế này thế kia, khen đủ thứ. Mà khi khen như vậy đó, mình có giận không? Giận không? Nói anh này là cái người trưởng phu, anh này là một bậc danh nhân, vân vân, vân vân. Nghe vậy mình có bụng miệng không? Không. Nói anh đừng nói bậy, tôi không phải. Dám bụng miệng không? Hay nói để cho họ nói, rồi mình cười cười thôi, phải không? Trúng không, không, không biết trúng cả, đều không có từ chối. Rồi ở ngoài cũng vậy, có mấy bà mấy cô, có người thì gặp nó, đây là những cái người thật là tâm đại từ đại bi, giúp đỡ mọi người, thương mọi người, không có bao giờ bỏ ai này kia, khen như vậy mà sự thật mình chưa làm gì đáng kể hết. Mà người ta khen vậy thì quý vị nghĩ sao? Giữa mọi người chúng ta phải dám nói rằng: thôi chị đừng nói, tôi không có làm việc đó đâu. Chị dám nói vậy không? Hay để cho họ khen ngon miệng? Chúng ta có cái bệnh đó. Như vậy thì tất cả cái lời khen đó, mình chưa xứng đáng mà họ khen mình là giỏi, khen mình là hay, đó là họ khen đúng lẽ thật hay là khen không đúng lẽ thật? Mình biết không đúng lẽ thật mà mình không can đảm cãi, không can đảm để cản tránh cái không đúng đó, thì mình chấp nhận hay không chấp nhận? Chắc cũng chịu chịu một chút, phải không? Như vậy thì cái lời khen đó là để họ vuốt ve mình, rồi cái nhờ cái này cầu cái kia, khen mình lòng từ bi, lòng rộng rãi, giúp người này giúp người kia. Lâu lâu nó: thưa chị, bây giờ tôi túng quá, chị giúp tôi một cái gì đó hay một số tiền nào đó. Lỡ người ta khen lời giận, lỡ mình trở lại eo hẹp với họ sao? Phải không? Như vậy thì khen đó để làm gì? Khen cho thỏa mãn cái tâm danh của mình, rồi họ lợi dụng, phải không? Còn ở trong đạo cũng vậy, họ khen mình có đức có hạnh, mà thực tình đức hạnh mình chưa có xứng đáng, mà họ khen quá đó, thì tất nhiên để thử coi cái tâm ngã mạn của mình tới đâu. Nghe khen mà chịu, tức là mình thích cáo, cầu cáo. Mà nghe khen mà vẫn lúc nào cũng từ chối, cho mình là cái người thua kém, mình là cái người ít công đức nhất, không có dám bì với các vị lớn, không có dám bì với những người khác, thì ít ai can đảm mà nói, mà cứ lặng thinh mà chịu à. Đó. Mà cái người khen thì nhiều khi khen chúng ta để rồi lợi dụng chúng ta, thì có khi khen chúng ta để tăng trưởng cái bản ngã cho chúng ta, làm cái bản ngã tăng lên, thì đó là người thiện tri thức hay là ác tri thức? Thiện hay ác? À, người mà làm cho mình tăng trưởng lòng xấu, tăng trưởng cái tâm danh lợi, tăng trưởng cái ngã mạn, thì người đó là người hại mình chứ đâu phải là người giúp đỡ mình, phải không? Vì vậy mà người đó không phải là thiện tri thức. Còn cái người gặp mình cái nói ông thầy này tu có là bao lơ mơ mà giả bộ đạo mạo, nó tu lơ mơ mà giả bộ đạo mạo, có nghe nó khó chịu không? Thì thấy lời khó chịu rồi, thì cái đó cũng như là cái lời ác nên làm cho mình khó chịu. Nhưng mà nghe cái lời đó rồi mình tự xét, à mình tu còn dở quá, ông nói đúng đó. Thì như vậy thì nhờ cái lời nói tu lơ mơ đó mà chúng ta về cố gắng tu hơn, tu thêm nữa, thì đó là thiện tri thức. Cho nên nói quán ác ngôn thị công đức, thử tác thành ngô thiện tri thức. Vì vậy mà cái lời ác đó là thiện tri thức của mình. Bây giờ quý Phật tử học cái câu này, rồi huynh đệ ai mà tới có cái câu gì nói nặng nhẹ mình, cái vỗ vai, ôi chị là thiện tri thức của tôi rồi. Đó, cứ nói vậy thì ta hết nói nữa chứ gì. Đó, ai nói nặng nói nhẹ mình, ai khinh bỉ mình cứ vỗ vai ra, ôi chị hay anh là thiện tri thức của tôi rồi, không có cái gì mà gọi là buồn phiền hết. Thì vậy có phải là tu hay không? Tu hay là người chê mình, khinh miệt mình mà mình vẫn coi quý người đó, vì người đó dám chỉ cái dở của mình, dám nói cái xấu của mình, thì mình nhờ vậy mà biết chừa bỏ. Không phải thiện tri thức là gì? Còn những người mình không có mà nói có, nói gạt mình, nói dối để mà tô điểm cho mình tăng cái bản ngã lên, thì đó là cái người đâu có làm lợi gì cho mình mà là hại. Cho nên hiểu điều này thì quý vị mới thấy cái người tu cần phải nhận kẻ nào can đảm chỉ lỗi mình là thiện tri thức của mình. Người trong chùa cũng như người ở thế gian, ai dám chỉ lỗi, dám nói những cái xấu dở của mình thì phải kính trọng họ là thiện tri thức, chứ không nên quán thù. Mà thế gian có mấy người được như vậy? Quý vị kiểm coi có bao nhiêu người bị người ta khinh, ta nói xấu nói dở mà vui mừng coi như được thiện tri thức nhắc nhở. Mấy người được vậy? Có ai được vậy giơ tay tôi coi? Chưa ai dám, chưa dám chịu. Cái hay vậy mà ta không chịu à? Cái đó là cái hay đó, mà còn hơi dè dặt, không dám nhận. Đây, đọc tiếp. Bất nhân sang bán khởi quan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Không chỉ bất là chớ, là chẳng. Chẳng nhân cái chê bai mà khởi cái tâm quán hay là thân. À, thì không nên bởi cái nhân chê bai mà khởi cái tâm quán hay là thân. Tại sao vậy? Vì nếu khởi cái tâm quán hay là thân thì đâu có đủ hà biểu, tức là đâu có đủ nêu rõ cái sức từ nhẫn vô sanh của mình. À, đâu có đủ để nêu lên cái sức vô sanh từ nhẫn của mình. Thì lời này ngài nói rõ ràng rằng nếu mình bị người ta chê bai mà khởi cái tâm giận hờn oán ghét thì như vậy là mình không có đủ tư cách làm cái người mà tu hành nhẫn nhục, tu hành từ bi, mình từ bi nhẫn nhục thì có khen chê, mình vẫn tự tại, vẫn thản nhiên. Mà nếu mình không được tự tại thản nhiên thì đâu đủ tư cách tiêu biểu cho người đã có được cái đức nhẫn nhục lớn, có lòng từ bi lớn và có cái tâm vô sanh an lạc. Như vậy thì người đã được cái tâm vô sanh và được cái đức từ bi nhẫn nhục thì không có còn cái oán hờn, cái thù hận. Nó còn oán hờn thù hận thì chưa phải là người có lòng từ bi, có đức nhẫn nhục và tu cái hạnh vô sanh. Như vậy thì đối với người tu mà ai đó tự nói rằng cái người đó là người thù của tôi đó thì chúng ta đánh giá làm sao? Người đó có phải là từ bi không? Nếu thấy có người thù thì chưa phải từ bi, chưa phải nhẫn nhục. Như vậy thì giới tăng ni chúng ta hiện tại có quán thù ai không? Nếu ở trong chùa huynh đệ không quán thù mà ai đó ở bên ngoài hoặc ở chùa khác họ làm nhiều cái phiền nhiễu mình, có quán thù họ không? Đừng bao giờ khởi cái niệm người đó là người thù của tôi, phải không? Còn nói là người thù của tôi thì chưa phải là từ bi. Từ bi không có quán thù, nhớ vậy đó. Có lòng từ bi thì không có quán thù, còn có quán thù thì không phải từ bi. Phật tử chúng ta tu cũng phải như vậy. Người học đạo Phật, mà đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo từ bi, mà thù người này, quán người kia, hờn người nọ thì mình còn từ bi không? Mà không còn từ bi xứng đáng là Phật tử chưa? Xét vậy thì quý Phật tử tự đánh giá mình nè, phải không? Mình là người xứng đáng đệ tử Phật hay chưa xứng đáng đệ tử Phật? Nếu chúng ta xứng đáng đệ tử Phật thì ai làm cái gì khó khăn, làm cái gì nhục nhã chúng ta cũng không thù, không oán, thôi bỏ đi, tha thứ đi, không hờn, không oán gì hết. Đó là đạo đức chân thật. Đạo đức chân thật là ở chỗ này, chứ còn nói tôi thù người này quá, tôi hận người kia quá thì chưa phải Phật tử thiệt đó. Thì Phật tử đó hơi giả hiệu một chút, phải không? Có cái tên, có lá phái mà chưa có thấm ở trong tâm. Nhớ vậy. Vậy mà lâu lâu ở trong chùa cũng có hơi rầy rà nhau một chút con. Rồi, khi có thì nói sao? Khi mà rầy rà nói với nhau sao? Nó tôi không ưa chị, phải không? Tôi không muốn thấy mặt chị gì gì đó, hay là không ưa cô, không muốn thấy mặt cô. Thì nói vậy nghĩa là sao? Có thù quá không? Nếu không thù thì sao không muốn thấy mặt? Vì vậy mà chúng ta dè dặt từng lời nói, đạo đức không cho phép chúng ta nói những cái lời như vậy. Nghĩa là dù người đó mình dễ mến mấy đi nữa cũng là người tốt, dù người đó mình dễ ghét mấy đi nữa cũng là người tốt, không có oán, không có ghét ai hết, thì đó mới thực là người tu. Ở trong quý sư của mình lâu lâu có oán ghét ai không? Có không? Thấy ông thầy đó dễ ghét quá. Có cái đó không? Chúng ta không có ghét người nào cũng là người huynh đệ với mình hết, đồng đạo mà, đều là người đồng đạo. Nếu họ làm sai thì mình thương để mà nhắc, chứ không phải mình giận để mà rầy. Hai cái lời đó, thương nhắc với giận rầy, quý vị thấy khác nhau không? Có người nói, tại khó dạy quá cho nên tôi giận tôi la nó, đó là để cho nó hết cái tật xấu, Vậy đó là lòng từ bi, thiệt từ bi chưa? Thiệt chưa? Là biết là thành ra mình, ta gọi là thầy chùa lửa, phải không? Chứ không có thành cái gì hết. Mình từ bi thì nói dạy bằng cái thương, chứ không phải bằng cái giận. Nhớ như vậy đó, thì người tu mới xứng đáng là người tu. Bởi vậy ở đây Ngài bảo mình không có nên bởi những cái chê bai rồi sanh ra có quán có thân. Mà cũng nếu mà có quán có thân thì không đủ tiêu biểu cho cái đức từ bi nhẫn nhục của mình. Từ bi nhẫn nhục thì không có sanh, mà sanh thì nó tiêu hết từ bi nhẫn nhục. Đó, quý vị nhớ thật kỹ.